Rồi chúng ta nói chuyện với nhau về vấn đề kỷ luật và hướng dẫn trẻ em dưới cái tuổi đi học. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề đó, và thực ra chúng ta sẽ nói về cái sự huấn luyện, là cái phương pháp, cái cách, cái tiến trình, cái thủ tục, muốn gọi là cái gì đó, để mà làm sao để mà huấn luyện con cái mình trong vấn đề này. Ok, rồi chúng ta nói về cái việc mà chúng ta kỷ luật con cái theo cái việc mà chúng không có sự vâng lời. Là cha mẹ đó, trên tất cả mọi sự chúng ta phải luôn luôn có một cái sự kiên định trong vấn đề đó. Nói về cái sự kiên định mà là bậc cha mẹ chúng ta cần phải có đó, thì thật ra nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không kiên định trong cái việc dạy dỗ con cái chúng ta, trong sự không vâng lời của chúng nó đó, thì chúng ta đã gửi cho nó một cái thông điệp sai trật về cái việc gì mà nó cần phải làm. Là cha mẹ chúng ta phải làm sao để chúng ta hành động theo cách mà chúng ta là cái người Chúa sử dụng, cái người trung gian để Chúa sử dụng để làm cái theo những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm. Và cái điều mà chúng ta cần phải chú tâm đối với con cái chúng ta trong cái tuổi chúng nó còn nhỏ nhất đó, là làm thế nào để chúng tập thành trong cái sự phục tùng với cái thẩm quyền. Và khi mà con cái nó lớn lên, nó hiểu được là con cái phải phục tùng theo thẩm quyền cha mẹ đối với chúng nó đó, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng đó là chúng nó phục tùng theo cái thẩm quyền của Chúa. Đặc biệt là trong những năm đầu của con cái của mình, cái roi là cái dụng cụ căn bản trong việc mà dạy dỗ chúng nó. Châm ngôn chương 22 câu 15 nói rằng sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Thông thường đó là đối với trẻ con đó, okay, nó không có xem cái lời nói của mình là nặng ký đủ để mà nó vâng lời. Cho nên chính vì vậy mà cái lời nói của mình nhiều khi phải được nhấn mạnh qua cái việc mà mình phải sử dụng roi vọt cái nó. Trong khi tôi muốn đưa ra cái kế hoạch làm sao để mà dạy dỗ, hướng dẫn con cái mình trong cái vấn đề này đó, thì trước hết chúng ta cần lưu ý là khác với vào cái thời gian học Kinh Thánh trong ngày Chủ nhật chúng ta, tức là chúng ta có lời của Chúa, rồi chúng ta rút ra bài học và áp dụng cuộc sống, cụ thể là trong sách gì, đoạn mấy câu mấy. Tuy nhiên, cái buổi tối hôm nay chúng ta thảo luận về vấn đề cách dạy dỗ con cái đó, thì nó thiên về vấn đề là chúng ta rút tỉa những cái nguyên tắc chủ yếu là đến từ trong sách Châm Ngôn trong việc dạy dỗ hướng dẫn con của mình. Vấn đề là khi nào con cái của chúng ta nó cần phải được sửa dạy bằng roi vọt đây. Tức là khi mà chúng ta đưa ra một cái lời hướng dẫn và với cái khả năng mà con cái mình nó có thể nó hiểu được, và nó không có vâng lời chúng ta qua cái việc mà nó lần lửa trong cái việc vâng lời, hoặc là nó trả đi trả treo trở lại, hay hoặc là nó có những cái thái độ thách thức đó, thì cái đó là cái lúc mà nó cần phải được sửa dạy bằng roi vọt. Cho nên khi mà chúng ta đã không sử dụng roi vọt trong những trường hợp đó, là chúng ta đã thất bại trong việc chúng ta vâng theo những gì mà Chúa dạy chúng ta. Cái việc mà khi nào chúng ta sử dụng roi vọt đối với con của mình, nó dễ làm cho chúng ta bỏ qua, bởi vì nó quá đơn giản. Khi mà chúng ta đặt cái việc là vâng lời phải là cái điều kiện cốt lõi đó đối với con cái chúng ta đó, thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái việc nó chấp nhận cái việc nó không vâng lời. Nếu như cái việc mà không vâng lời thì có thể được chấp nhận trong một trường hợp nào đó, thì tại sao mà không phải lúc nào không vâng lời cũng được chấp nhận vậy? Như vậy thì cái việc mà chúng ta không có kiên định trong cái việc mà dạy dỗ chúng trong vấn đề này là chúng ta đã thất bại trong cái việc dạy dỗ con của mình. Cái việc mà không kiên định trong vấn đề dạy dỗ con cái của mình trong việc này đó, thường thường là nó bị ảnh hưởng bởi cái việc mà bất tiện của mình hơn là cái việc mà chúng ta thực sự có muốn vâng theo những gì mà Chúa dạy hay không. Khi mà con cái chúng ta còn nhỏ đó, cái việc mà dạy cho chúng vâng lời đó là cái việc cần thiết, chứ không phải đây là một cái sự chọn lựa. Khi mà chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta trong cái sự không vâng lời nó là như thế nào đó, mà chúng ta lại chấp nhận cho cái việc mà nó chậm trễ trong cái việc vâng lời, hoặc là nó cãi lại, nó thách thức chúng ta, thì cái việc mà chúng ta dạy dỗ nó trong cái sự vâng lời mà chúng ta lại chấp nhận cái điều đó là chúng ta đang dạy dỗ nó một cách rất là tệ hại, chứ không phải chúng ta dạy dỗ nó đúng như phải đáng phải dạy. Thực ra cái điều mà chúng ta dạy theo cái kiểu đó, đó là giống như chúng ta dạy cho nó cái cách làm sao để mà nó có thể nó né tránh đối với cái thẩm quyền trên nó trong tương lai. Nếu như chúng ta dạy con cái chúng ta theo kiểu mà đếm từ 1 tới 3 là phải nghe lời, hay là thôi thì đây là lần đầu tiên không vâng lời cho nên tha, thì có nghĩa là chúng ta chỉ dạy cho con cái chúng ta nó chỉ vâng lời khi nào nó cần phải vâng lời mà thôi. Chúng ta không nên có cái sự cảnh báo ở đây. Mới cho anh kể là nhiều khi anh cũng đã từng làm, mà mình nghĩ không riêng anh mà tất cả cha mẹ cũng hay thường làm đúng không? Làm cái điều mà chúng ta đáng ra không nên làm. Chẳng hạn như mình hỏi con mình chứ một con muốn ăn đòn phải không? Thì nếu mà chúng ta đưa ra những cái lời cảnh báo như vậy thì chúng ta đã chấp nhận một cái khoảng thời gian nào đó để cho con cái chúng ta nó không vâng lời. Điều đó là chúng ta đã dạy cho con mình cái cách là chúng nó phải có quyền đợi cho tới cái sự cảnh báo rồi chúng nó mới vâng lời, thay vì phải vâng lời ngay tức khắc. Con cái chúng ta nó phải hiểu rằng khi mà chúng ta nói với nó lần đầu tiên có nghĩa là cũng là lần cuối cùng. Có những lúc á, cái việc mà con cái chúng ta nó không vâng lời á, không hẳn là nó bày tỏ vào thái độ nó, nhưng mà nhiều khi nó qua bằng cái lời nói của nó. Chẳng hạn như nó trả lời không, hoặc là nó hỏi ngược là tại sao vậy, hay là nó nhìn mình bằng một cái cặp mắt hình viên đạn. Bất cứ cái trường hợp nó là gì, chúng ta phải thách thức, phải xem rằng ở đây là cái vấn đề của cái sự nổi loạn ở đây. Chúng ta phải nhìn xem cái nguyên tắc Kinh Thánh Chúa dạy ấy là một đứa trẻ mà nó bày tỏ cái thái độ không vâng lời đó, đó là một đứa trẻ dại dột. Cái kẻ ngu dại đó nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Cái kẻ ngu dại đó không có công nhận có Đức Chúa Trời là đấng mà nó phải giải trình. Và cái đó là một sự dại dột mà chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta giải cứu con cái chúng ta ra khỏi điều đó. Như vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta đánh dạy nó đây? Có nhiều điều mà chúng ta dĩ nhiên cần phải tránh ở đây. Chúng ta phải luôn luôn tránh cái việc mà đánh con mình trong lúc mà chúng ta đang nổi giận. Chúng ta nhớ trong sách Gia Cơ nói rằng cái cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tránh để đối xử với con cái của chúng ta mà không có cái sự tôn trọng, hay là có một cái sự đối xử một cách đúng cách ở đây. Cái mục tiêu của chúng ta trong cái việc mà chúng ta sửa dạy con cái chúng ta không phải là để làm cho chúng nó cảm thấy xấu hổ ở đây. Là cha mẹ đó, cái công việc của chúng ta đó là phải cứng rắn nhưng mà trong cái tình yêu thương. Và chúng ta phải nên nhớ rằng cái việc mà kỷ luật con gái chúng ta đó, nó là một cái sứ mạng giải cứu. Ấy là chúng ta giải quyết cái vấn đề đến từ trong cái tấm lòng của chúng. Khi mà chúng ta đánh phạt con gái chúng ta đó, chúng ta phải đem con gái chúng ta vào nơi kín đáo, nơi mà chúng ta có thể nói chuyện với con cái chúng ta, nơi mà chúng ta có thể kỷ luật nó một cách riêng tư. Chúng ta không nên đánh phạt con của chúng ta trong khi cái điều đó diễn ra trước mặt những cái đứa con khác ở trong gia đình. Do cái việc mà tôi nói rằng chúng ta phải đối xử với con cái chúng ta bằng cái sự tôn trọng, bằng một cái cách đối xử hợp lý đáng phải có đó, thì điều đó đồng nghĩa là khi mà chúng ta đánh phạt con cái chúng ta đó, chúng ta phải đánh phạt trong cái chỗ riêng tư. Ngay cả khi mà chúng ta, trong trường hợp của anh Mitchell đó, anh có hai đứa con trai, nhiều khi hai đứa cùng phạm lỗi hết đó, nhưng mà anh cũng sẽ không bao giờ anh đánh hai đứa cùng một lúc ngay trước mặt. Anh sẽ đánh hai đứa một cách riêng với nhau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tấm lòng của hai đứa đó nó sẽ khác nhau, cho nên anh phải dạy dỗ, anh phải giải quyết tùy mỗi đứa theo cái tấm lòng khác nhau của tụi nó. Cái mục đích là để làm cho đứa bị phạt đó, nó không có cảm thấy xấu hổ. Chúng ta phải nói cho con gái chúng ta biết cụ thể là những gì mà nó đã làm hay là những gì mà nó đã không làm. Đặc biệt là đối với những đứa trẻ mà nó còn nhỏ đó, khi mà đánh nó đó thì phải bảo đảm làm sao đó, phải giải thích rõ, phải cho nó biết rõ ràng là lý do vì sao nó bị đánh, chứ không có thể nào mà đánh nó mà nó không hiểu rõ ràng lý do tại sao nó bị đòn như vậy. Đặc biệt cái điều này xảy ra đối với cái đứa bé nó còn rất là nhỏ, khi mà nó chưa có một cái khái niệm về cái việc đúng hay sai ở đây. Khi mà con gái chúng ta nó lớn là nó có cái sự hiểu biết về cái nền tảng, về cái gì đã diễn ra rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới sẽ dùng những cái điều chung chung để chúng ta nói, ví dụ như là cái thái độ của nó như vậy là không đúng hay sao đó. Tuy nhiên đó, đối với cái trẻ con nó còn nhỏ đó, chúng ta phải có một cái nền tảng rất là vững chắc, là bảo đảm rằng nó phải hiểu lý do vì sao mà nó bị đòn như vậy. Khi mà chúng ta đánh con chúng ta đó, chúng ta phải có một cái lý do cụ thể để mà chúng ta đánh, chứ không thể nào mà chúng ta đánh nó bằng một cái lý do chung chung, và cũng không thể nào nói đã mình đã chịu hết nổi rồi, cho nên bây giờ mình phải đánh nó thôi. Cái điều đó là không có được. Đây là cái việc mà chúng ta cần, điều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải luôn luôn bảo đảm và luôn luôn nhận thức được việc con cái của chúng ta nó đã làm là gì. Chúng ta phải nhớ trong Kinh Thánh cho biết rằng cái người mà nói chuyện khôn khéo đó là cái người có thể làm cho người khác bày tỏ được những gì mà người đó muốn bày tỏ. Chúng ta phải nên nhớ rằng con cái chúng ta nhiều khi đó, nó sợ bị đòn, cho nên nhiều khi nó phải nói dối về một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như cái cuộc nói chuyện vừa giữa mình với lại con của mình, nó như thế này là ba đã dặn con là phải dẹp đồ chơi đúng không? Thì đứa con có thể trả lời dạ đúng. Nhưng mà con đã không nghe lời ba đúng không? Nó sẽ trả lời rằng dạ đúng vậy. Như vậy thì con nghĩ rằng ba sẽ làm gì đối với con? Thì có thể là nó chậm chậm nó nói rằng ba sẽ đánh đòn con. Như vậy thì đứa con mình nó sẽ hiểu một cách rất là rõ ràng là cái những gì đã xảy ra và những gì sẽ xảy ra. Như vậy thì cái điều quan trọng ở đây là con cái chúng ta nó phải nhận thức, nó phải hiểu được rằng những gì đã xảy ra và tại sao mà điều mà chúng ta sẽ làm cho nó là như thế nào. Và thông thường chúng ta phải cho con cái chúng ta biết lý do vì sao mà chúng ta đánh nó, và con cái chúng ta nó phải hiểu rõ rằng chúng ta phải đánh nó là bởi vì Chúa dạy chúng ta là cần phải đánh phạt con cái mình. Và con cái chúng ta phải được dạy rằng cái việc mà khi mà nó không vâng lời nó phải chịu cái hình phạt đó, ấy là bởi vì nó đã không vâng lời Chúa, cho nên nó phải biết cái điều đó rất là rõ ràng. Như vậy cái việc mà chúng ta dùng roi vọt để đánh con cái mình đó, nó cũng phải bày tỏ cho con mình biết rằng đó là cái việc vâng lời của chúng ta đối với Chúa, và chúng ta muốn áp dụng điều đó đối với con cái của mình. Chúng ta không có quyền đánh phạt con cái chúng ta bằng bất cứ cái hình thức nào nếu như nó không có theo đúng cái sự cho phép của cái nguyên tắc mà Kinh Thánh Chúa dạy. Chúng ta phải nên cho con cái chúng ta biết là bao nhiêu roi nó phải chịu bị đòn như vậy. Cái việc mà chúng ta cho con cái chúng ta biết là nó sẽ phải chịu đòn bao nhiêu roi đó, để cho nó thấy rằng là chúng ta biết kiềm chế trong việc chúng ta làm, chứ không phải là bởi vì sự nóng giận chúng ta mà bao nhiêu chúng ta đánh. Nếu như ở đây mà có ai có nhiều đứa con đó, thì chúng ta có thể hiểu được rằng cái việc mà mỗi đứa phải chịu đánh bao nhiêu roi đó, nó còn tùy vô mỗi đứa con của mình. Anh có hai đứa, anh cũng cảm nhận được cái sự khác biệt. Có đứa đó thì anh cần phải đánh nhiều hơn là đứa kia, nhưng mà anh không có muốn cho mọi người biết đứa đó là đứa nào, nhưng mà mọi người sẽ rất là ngạc nhiên khi sẽ biết được điều đó. Trong trường học á, có những lúc mà học sinh mà nó phải chịu bị đánh đòn đó, thì nên nhớ là bị đánh hoặc là đánh vào cái mông của nó đó, thì mấy đứa học sinh nó chơi nó lạnh mấy quyển sách ở đằng sau cái mông đó để mà nó không bị đau. Thì cũng vậy, cái việc mà chúng ta đánh con thì tốt nhất là phải làm sao đó ha, là phải đánh cho nó đau, bởi vì cái mục đích của cái việc đánh roi là để cho nó cảm nhận cái sự đau đớn đó. Cái việc mà anh Mitchell nói khi mà con của mình nó còn nhỏ, trong lúc mà mình có thể mình phải giúp nó trong vấn đề mà tắm rửa cho nó này kia, thì dĩ nhiên mình thấy nó trần truồng là cái chuyện dễ hiểu rồi, cho nên nhiều khi để cho nó cảm nhận cái đau khi mà đánh nó đó, thì nhiều khi phải kéo cái quần nó xuống để mà đánh đó, để cho nó cảm nhận cái đau. Tuy nhiên khi mà con nó lớn rồi, nó không có, mình không có còn giúp nó trong những cái vấn đề riêng tư của nó rồi đó, thì chúng ta không có nên làm cho con mình xấu hổ. Cho nên cái phải biết cái áp dụng như thế nào cho nó hợp lý. Chúng ta đã nói cái vấn đề mà sau khi chúng ta sử dụng roi vọt để mà đánh con mình xong đó, thì sau đó phải là cái việc hướng dẫn đó. Cái sự kỷ luật của con cái của mình đó, là luôn luôn phải đi kèm với lại cái sự hướng dẫn. Một lần nữa, chúng ta biết rằng cái mục đích đó là để chúng ta bày tỏ cho con cái chúng ta biết rằng lý do vì sao mà chúng ta phải đánh nó. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đó là không hề có trường hợp ngoại lệ mỗi lần mà tôi đánh con tôi xong đó ha, là sẽ là một cái cơ hội để mà được cái sự làm hòa lại với nhau, và con của tôi không hề có cái sự nổi giận với tôi. Nếu như sau cái việc mà mình đánh con mình mà mình không thấy nó quay trở lại để nó tìm cách nó làm hòa với mình, nhưng mà nó vẫn nổi giận, nó vẫn tìm cách xa lánh mình đó, thì mình phải nên tìm hiểu lý do vì sao vậy. Cái việc mà kỷ luật con đánh con đó, nó không được mình dừng lại ở chỗ này. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải kiểm tra lại, xem lại cái tinh thần của chúng ta như thế nào trong lúc mà kỷ luật con của mình. Chúng ta có kỷ luật con mình một cách quá đáng hay không? Chúng ta có, hay là chúng ta đã có không có kiềm chế được trong cái vấn đề mà chúng ta kỷ luật con của mình, đánh con của mình hay không? Cái việc mà kỷ luật con của mình nó phải dựa theo cái nguyên tắc được ghi lại trong Hebrew chương 12 câu 11 như thế này. Hebrew chương 12 câu 11 là tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Có thể là có những trường hợp ngoại lệ, đó là nhiều khi có những lúc chúng ta phải đánh nó trở lại lần nữa. Cái điều mà tôi muốn khuyên mọi người là chúng ta không có nên mà cứ lặp đi lặp lại cái việc này, tức là đánh nó rồi không có sự hòa đựng, rồi không có thấy nó làm hòa lại với mình, rồi cứ tiếp tục như vậy, đánh nó như vậy. Cái điều đó là không nên. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta cần nên làm ấy là sau khi chúng ta đánh phạt con cái chúng ta phải nên dành thời giờ để cầu nguyện với nó. Cái sự hòa thuận, cái sự phục hòa trở lại với con cái của mình đó, nó phải nên là đỉnh điểm của cái việc kỷ luật. Tức là sau khi chúng ta kỷ luật con của mình đó, là phải đem tới cái sự phục hòa lại với nhau. Đối với chúng ta là cha mẹ, khi mà chúng ta kỷ luật con cái chúng ta, đánh nó xong đó ha, thì cái vấn đề đó đã xong rồi thì nó phải được cho qua, chứ không có thể mà ghi nhớ rồi tiếp tục đem cái vấn đề này cho những trường hợp sau này. Thật ra thì tôi cũng biết rằng đây là cái việc không hề dễ. Tuy nhiên là cha mẹ chúng ta phải bày tỏ cái sự tha thứ giống như Chúa Giêsu đã làm. Ấy là Chúa đã đem tội lỗi chúng ta khỏi xa chúng ta, cũng như là phương Đông xa cách phương Tây vậy, và Ngài không còn nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa. Sau khi mà chúng ta đánh con mình đó, chúng ta cầu nguyện với chúng và chúng ta cho con mình biết được rằng đó là những cái lỗi lầm của con mình đã được tha thứ trong danh của Chúa. Ấy là để Chúa Giêsu đã được con mình biết đến. Và để rồi Đấng Christ có thể cho con của mình đó, không còn cái tấm lòng bằng đá nữa, nhưng mà sẽ ban cho chúng cái tấm lòng bằng thịt. Chúng ta cũng dạy cho con cái chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Giêsu để rồi xin Chúa Giêsu ban Thánh Linh của Ngài giúp đỡ con cái của mình trong cái việc vâng lời này. Dĩ nhiên chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng con cái chúng ta theo những gì Chúa dạy. Tuy nhiên không có cái cơ hội nào quý hơn là cái cơ hội mà sau những lần mà chúng ta kỷ luật con cái của mình đó, chúng ta cho con cái của mình biết được rằng chúng nó cần Chúa Giêsu và chúng nó cần được nghe phúc âm của Ngài. Cũng giống như sứ đồ Phaolô, ông nói rằng luật pháp dẫn ông tới thập tự giá của Đấng Christ, thì cũng giống như vậy, khi mà con cái nó phạm lỗi á, thì đó là cái cơ hội để nó đến với Chúa, để rồi nó nhận được sự tha thứ từ nơi Ngài. Và rồi cái vấn đề kế tiếp là tại sao mà con cái chúng ta cần phải được sửa dạy bằng roi vọt. Cái này thì nó rất là dễ dàng. Lý do mà con cái chúng ta cần sửa dạy bằng roi vọt đó là bởi vì Chúa đã truyền lệnh như vậy. Và một lần nữa, cái việc mà chúng ta quan tâm tới đó là cái vấn đề kỷ luật của con cái chúng ta đó, nó phải là cái vấn đề của cái tấm lòng của nó, chứ không chỉ là cái vấn đề của cái thái độ của nó mà thôi. Cái điểm mà chúng ta muốn nhắm tới đó là cái tấm lòng của nó. Cái mục tiêu của chúng ta là cái việc mà con cái chúng ta nó phải thuận phục với Đức Chúa Trời. Cái chiến trường mà con cái chúng ta đang đối diện đó là cái điều mà khiến chúng ta cần phải quan tâm, ấy là chúng ta phải tập trung vào cái vấn đề cái tấm lòng của nó. Trong khi chúng ta dễ dàng mà chúng ta cứ để mắt, để tay tới những gì mà xảy ra ở đây và ngay bây giờ đó, chúng ta phải quan tâm tới những gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Chẳng hạn như 30 năm tới đây, con cái chúng ta sẽ như thế nào nếu không có ai mà thách thức đó trong cái quyết định điều gì chúng nó phải làm hay là khi nào chúng nó phải làm ở đây. Nếu như con cái chúng ta không biết cách thuận phục theo cái thẩm quyền của Chúa đó, thì nó sẽ trở nên những người vợ, những người chồng như thế nào đây? Nếu như con gái chúng ta nó không có học biết cái cách làm sao để thuận phục theo cái thẩm quyền trên đó, thì làm sao nó có thể nó trở nên một người làm công ở trong xã hội này đây? 50 năm tới đây đó, thì con gái của chúng ta đó, nó sẽ như thế nào nếu như cái sự ngu dại nó vẫn còn ở trong lòng của nó mà vẫn không có lìa xa chúng nó? Cái công cụ của cái việc mà kỷ luật và hướng dẫn con cái của mình đó, là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta cho con cái mình thấy được rằng đó, chúng nó cần Đức Chúa Trời là như thế nào. Thông thường đó là sẽ có những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà kỷ luật bằng roi vọt ở đây. Câu hỏi thứ nhất là khi nào, cái vấn đề gì thì chúng ta sẽ mới nên sử dụng roi vọt ở đây. Một lần nữa, như chúng ta đã có nói rồi đó, cái vấn đề mà chúng ta cần phải sử dụng roi vọt ở đây đó là bởi vì cái vấn đề mà con cái chúng ta nó công khai chống lại, công khai nó không vâng lời, chứ không phải chỉ vì cái đó là những cái trẻ con, những cái nông nổi của trẻ con mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phạm hết. Cái đó không phải là lý do để chúng ta đánh con của mình. Con cái chúng ta đó nó thường thường nó rất là bất cẩn, rồi nhiều khi nó không có nhận thức được cái việc gì đúng, cái việc gì cần phải nên làm. Chúng ta không, cho nên chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ nên đánh con mình chỉ vì đơn giản là nó làm đổ cái ly nước. Nếu mà chúng ta trở lại giống như con của mình đó, thì chúng ta cũng giống như nó thôi, đúng không? Cái việc là đó là việc rất là bình thường. Như chúng ta đã có đề cập tới đó, giả sử như nếu mà con cái chúng ta nó nói rằng nó đã không có nghe những gì mình nói thì sao? Dĩ nhiên nếu mà con của chúng ta nó có bị vấn đề về cái khả năng nghe đó thì cái vấn đề đó là cái chuyện khác. Tuy nhiên nếu như nó nói với mình rằng con không có nghe ba mẹ nói vậy, thì cái lần thứ nhất, nhưng mà cái lần sau đó chúng ta phải nên nhắc cho nó biết rằng đó là nó là con của mình và mình là cha là mẹ của nó. Nó phải làm sao để học biết, để nó luôn luôn phải để ý, để nghe những gì mà mình muốn nói với nó. Do vậy mà lần tới nếu mà như ba mẹ nói mà con không nghe đó thì con sẽ bị đòn, là bởi vì con đã không có nghe những gì mà ba mẹ nói. Và thông thường đó, cái điều đó chỉ có cần một lần duy nhất mà thôi. Một số người nói ồ nếu mà mình làm vậy thì tất cả những gì mà mình sẽ làm ấy là chúng ta cứ đánh con mình mà thôi. Mà tôi muốn khích lệ mọi người đó, và muốn cho mọi người biết rằng cái điều đó đó hoàn toàn là không có đúng. Những lúc mà chúng ta để, những lúc mà chúng ta thấy con của mình đó, nó cãi vã và nó không vâng lời đó, ấy là bởi vì chúng ta đã cho phép nó như vậy. Nếu mà chúng ta kiên định trong cái việc mà cái cách mà chúng ta giải quyết cái vấn đề mà cãi vã lại hay là không vâng lời đó, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên khi mà thấy chỉ trong thời gian ngắn thôi, con cái chúng ta nó sẽ thay đổi. Một cái câu hỏi khác được đặt ra là bây giờ làm thế nào đây, nếu như tôi quá nổi giận ở đây, nếu mà mình là bậc cha mẹ, mình đang đối diện với cái vấn đề nóng tính của mình đó, mà mình thường hay biết rằng nó hay xảy ra đó, thì vấn đề của chúng ta ở chỗ là chúng ta phải giải quyết cái sự nóng nảy của mình trước, trước khi chúng ta kỷ luật con cái của mình. Nếu như chính cá nhân chúng ta biết rằng chúng ta có vấn đề trong cái sự nóng nảy của mình, thì chúng ta nên nói với lại vợ chồng của mình, nói với con của mình là chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta sẽ đánh con của mình trong lúc mà chúng ta đang ở trong cái tình trạng như vậy. Bởi vì nếu như do cái sự yếu đuối hay do cái tội lỗi của chúng ta mà chúng ta có làm lỗi đối với con của mình, thì chúng ta phải nên xin lỗi con mình và mong con mình thứ lỗi cho mình. Khi mà chúng ta đến với con của mình và chúng ta xin nó thứ lỗi cho mình bởi vì mình đã nổi nóng với nó, mình đã giận dữ trong khi mà mình la hét nó hay là mình đánh nó mà không không theo đúng cái điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh đó, thì chúng ta không bao giờ, chúng ta nên bào chữa cho cái hành động của mình bằng cách là nói ồ con tha thứ cho ba cho mẹ nha, bởi vì ba mẹ đã nóng giận trong lúc đó. Nhưng mà lý do mà ba mẹ nóng giận là bởi vì không được, chúng ta không có cái chữ nhưng ở đây. Nếu mà chúng ta nói thêm cái chữ nhưng ở đây có nghĩa là chúng ta đã bào chữa cho cái sự nóng giận của mình. Chúng ta phải nói thật với con mình là mình đã nóng giận và mình cần sự tha thứ của nó. Cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm mà thôi. Khi mà chúng ta đến với con của mình và chúng ta mong con của mình thứ lỗi cho mình, thì điều đó chúng ta muốn cho con cái chúng ta biết điều gì? Khi mà chúng ta nhìn thấy chúng An nói, không biết là mọi người nghe rõ không, là khi mà mình có lỗi mình sẵn sàng tìm cái sự thứ lỗi, cái đó là mình làm gương cho con mình trong vấn đề đó. Còn gì khác nữa không? Trang nói rằng bên cạnh cái việc mà mình làm gương cho con mình thì mình cũng cho con mình biết rằng mình cũng là người yếu đuối, mình có lỗi, mình cần sự tha thứ của Chúa nữa. Và chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được con cái chúng ta nó phải chịu rất là nhiều cái thẩm quyền trên nó, và trên hết mọi sự đó là phải chịu cái sự tể trị của Chúa. Và chính chúng ta là bậc cha mẹ cũng vậy, chúng ta cũng phải chịu dưới cái thẩm quyền, dưới cái sự cai trị của Chúa nữa. Một câu hỏi khác nữa đó là giả sử như nếu như chúng ta biết được rằng con cái của mình nó nói dối mình. Một cái vấn đề là khi con cái chúng ta nó nói dối với chúng ta đó, thì cái mục tiêu của chúng ta là làm sao để mà chúng ta hướng con cái mình tới cái sự ăn năn. Nhưng mà giả sử như nếu mà con cái mình nó không cho ăn năn thì sao? Thì câu trả lời ở chỗ là cho dù chúng ta hướng dẫn nó, chúng ta thuyết phục nó nhưng mà nó vẫn không ăn năn, thì chúng ta phải để vấn đề đó trôi đi, chúng ta phải cho nó qua, bởi vì chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội khác để chúng ta giải quyết vấn đề đó. Cái điều mà lý do mà chúng ta phải để cho nó trôi qua bởi vì chúng ta không muốn con cái chúng ta nó sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với chúng ta nữa, bởi vì nó biết rằng nếu mà nó có nói chúng ta cũng sẽ không tin đó, chúng ta sẽ không muốn điều đó xảy ra. Giả sử như nếu mà chúng ta không biết chắc là điều gì thực sự đã xảy ra, như vậy thì một lần nữa nếu mà chúng ta không biết chắc thực sự điều gì đã xảy ra đó, thì chúng ta phải để nó trôi qua đi. Thà rằng hãy để nó đi còn hơn là chúng ta đánh phạt con của mình trong khi mà chúng ta không biết chắc là con của mình thực sự nó có làm hay không. Chúng ta sẽ luôn luôn sẽ có những cái cơ hội để chúng ta kỷ luật hay là hướng dẫn con cái chúng ta sau này. Cho nên nếu mà như cái chuyện đó mà nó xảy ra một lần thì chúng ta nên để cho nó qua. Và đây, đây là vấn đề lớn. Lý do mà đây là vấn đề lớn là bởi vì trong nhóm của chúng ta đó, chúng ta có những đứa con ở nhiều độ tuổi khác nhau, với nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Đó là giả sử như nó đã quá muộn rồi, như thế nào đây? Giả sử như con cái chúng ta bây giờ nó đã qua cái tuổi để mà chúng ta còn có thể đánh phạt nó nữa, thì sẽ làm sao đây? Giả sử như chúng ta đã học biết hết tất cả mọi điều này rồi, nhưng mà con của mình đó, nó không còn là ở cái độ tuổi để mà mình áp dụng những gì mình học. Cái câu trả lời cho vấn đề này là chúng ta phải bắt đầu bằng cái ân điển của Đức Chúa Trời. Giả sử như chúng ta là những người mới tin Chúa, chúng ta mới vừa học biết được những gì mà chúng ta cần làm theo những gì mà Chúa vừa hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có thể đâu biết điều gì xảy ra không? Chúa biết điều đó. Nếu chúng ta ở trong cái trường hợp như vậy, trong hoàn cảnh như vậy đó, thì chúng ta nên ngồi lại với con cái chúng ta và chúng ta giải thích cho chúng. Nói cho chúng biết rằng là chúng ta đã làm sai trong cái việc mà chúng ta đã nuôi dưỡng con của chúng ta lớn lên như thế nào, và rồi bây giờ chúng ta biết cái điều gì đúng mà Chúa đã dạy chúng ta phải nên làm. Và khi mà chúng ta nói điều gì điều đó đó với con cái chúng ta phải tập trung vào cái sự khiếm khuyết của chúng ta, chứ đừng có đề cập tới cái sự khiếm khuyết của con cái của mình. Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ Ngài đặt để chúng ta trong một cái vị trí mà chúng ta không có cái con đường để mà chúng ta vâng lời Ngài. Theo cái cách dễ nhất á, là chúng ta phải xây cái tầng hầm trước rồi chúng ta xây cái nhà, thì nó là cái điều dễ dàng. Tuy nhiên đó, bây giờ lỡ mà chúng ta xây cái nhà rồi bây giờ chúng ta mới xây tầng hầm thì sao đây? Thực ra đó, đối với Đức Chúa Trời thì không có gì mà không thể cả. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài tôn trọng những ai mà tôn kính Ngài, và Ngài sẽ giúp chúng ta trong những cái thời điểm mà khó khăn của chúng ta. Nếu như chúng ta thật tâm chúng ta tìm kiếm Ngài thì con cái chúng ta nó cũng sẽ thấy điều đó. Khi mà con của mình á, nó khoảng ở chừng 2-3 tuổi thôi thì nó cũng đã đủ khôn để nó biết rằng cha mẹ nó không phải là người hoàn hảo. Chỉ có vài năm thôi, Michel, anh từ một người siêu nhân mà giờ trở nên một ông già rồi.